Hồi xưa mình nghe cái chuyện vui lắm. Quý ni sư, quý vị hầu, quý ông ấy. Một hôm, ông Trúc Lâm ông qua ông thăm. Tại vì quý ni sư của chùa Quan Âm mình đó là đệ tử Sư Bà Dụ Không. Thế rồi các cô còn trẻ là đặt rót một miếng nước lên để cho ông uống. Cái ông kêu này này điệu, đem cái dao lên đây cho ông. Và các cô thì rất là ngây thơ, nghe nói lật đật chạy xuống đem cái dao lên, hỏi bạch ông dùng cái dao làm chi, nó đang tao cạo luôn cái lưỡi tao tại vì cái nước nóng quá cho nên mỗi lần mình uống trà, thưa các vị, là mình luôn nhớ cái chuyện đó. Đó là chuyện thứ hai cũng vui đối với mình, đó là thế này: thường thường á là mình đi dạy mình hay rót nước, và mình rót từ bình thủy ra là mình đưa lên miệng mình uống liền. Và mình thì không có chi ngạc nhiên, nhưng mà đồ tôn đệ tử ở dưới đứa nào nó cũng thắc thỏm, nó sợ, nó hồi hộp, nó trời
Nóng
trời
quá
nước mới rót ra ông đưa lên uống, ông phun ra thì đổ nợ, mất uy tín vô cùng, tại vì đang dạy những khóa tu. Thế rồi một hôm mấy chú nói: thưa thầy, mỗi lần thầy uống nước là tụi con thoát ruột thoát gan. Nói ủa sao kỳ vậy? Nó tại vì con thấy thầy rót từ bình thủy ra ly, cái thầy đưa lên miệng thì uống. Nói mấy đứa con khờ quá, con nên biết rằng từ bình thủy rót ra nó nguội một chút rồi, ra ly cho nên nó nguội thêm một tí. Điều thứ ba, thầy đưa lên miệng chưa bao giờ thầy hớp một hớp lớn ha, thầy hớp một hớp rất nhỏ. Thế thì nó vừa vô thì nó tráng qua cái miệng của thầy là nó nguội mất rồi, làm sao có chuyện phun ra đâu. Ở thưa các vị, nói như thế để chia sẻ một điều người tu chúng ta, thưa các vị, là có những việc làm thấy nó rất là đơn thuần, nhưng mà đôi khi mình phải học mình mới làm được nhé. Ví dụ uống cốc nước thấy nó đơn giản phải không, nhưng mà nếu không học thì không uống là được à. Rồi đơn giản một điều, ví dụ như các vị có ý tứ một chút, các vị đi vô các cái chùa ta đó, các vị nhìn thấy là Phật tử mà nó để dép, nó dậm đôi này nó dậm lên đôi kia, thì các vị biết rằng là mình không khéo dạy để cho Phật tử nó không có thể sắp xếp được tươm tất. Và rồi cái chuyện tức cười nó xảy ra là lần đó mình lên trên chùa Linh Sơn, các vị biết Linh Sơn Đà Lạt chứ hả? Vào ngày cứ giới an cư của các thầy thì phải y áo đường hoàng từ cái phòng khách của người ta đi phía trước chánh điện đi vô. Rồi tới chừng xong lễ cứ giới thì phải đi ra cửa sau. Thế thì Phật tử người ta rất thương các thầy cho nên họ mang hết những đôi giáp từ bên ngoài đi vô, họ sắp thành từng hàng để cho các thầy đi ra đó có giáp đi về. Mình xếp y đàng hoàng ra nhìn không có giáp của mình, nó ủa giáp của thầy nào cũng có mà tại sao cái đôi giáp của mình không có. Thế rồi xếp y xếp áo xong đâu đấy rồi đi vòng ra phía trước, hóa ra đôi giáp mình người ta đá lăng chiêng ở ngoài sân chùa. Hóa ra tại vì nó đứt quai, nó sút cắn gãy gọng cho nên tao tưởng là của tên ăn mày nào. Kỷ niệm thứ nhất mình nhớ rất là rõ. Thế thì kỷ niệm thứ hai cũng rất là vui để mình kể cho các vị nghe trước khi chúng ta học. Cái năm mình ở Đà Lạt, thế rồi có ba cụ nhà quê ở từ ở nhà quê tận Đồng Chua nước Mặn lên thăm. Một cụ đó là bà cụ của mình, dẫn thêm hai cái bà nhà quê nữa. Và vui ra phết đó là bà cụ mình thì lên xe, xe chưa nổ máy là bà nổ máy rồi, bà ngủ phò phò ra. Nhưng mà hai bà già kia thì lại rất ư là nghệ sĩ nghe. Lên lá cái la la này này bà tám bà dậy coi kìa, cảnh nó đẹp dây mà sao ngủ. Bà già kia nói cảnh đẹp đâu cũng nhà cũng cửa cũng người thôi, mắc gì đâu mà kêu tôi để cho tôi ngủ. Thế rồi lên tới Đà Lạt, hai cụ kia rủ bà cụ này đi chơi. Thì các vị hình dung rằng là từ bờ hồ Xuân Hương mà đi lên hồ Than Thở xa chứ, là từ hồ Xuân Hương mà đi lên thung lũng tình yêu tức là Đập Đa Thiện đâu phải gần. Từ Hồ Xuân Hương mà lên thác Cam Ly, thưa các thầy cô là đều là xa cả, thế nhưng mà hai bà cụ nhà quê kia thì sáng là xách một cái giỏ trầu, ta cứ lủng la lủng lẳng người ta hết đi hồ than thở, rồi thác Cam Ly nơi nào cũng đi cả. Để cái điều tức cười không hôm là đi về hỏi chùa bác Sáu à, giáp bán đâu? Ôi trời tôi quên rồi thầy, tôi bỏ trong chợ. Nó thế thì mất tiêu rồi. Nó không, còn nên đó để tôi lên rồi lấy. Nó làm sao còn nữa mà lấy, bác ngồi đâu? Tôi nhớ chỗ tôi ngồi mà, để tôi lên tôi lấy về. Mấy cụ ta đi đói bụng về, ghé cái chỗ mấy cụ ăn ngồi chồm hổm ăn phở. Thưa các vị là ngồi rút chân lên ngồi chồm hổm. Thế rồi đứng dậy đi về quên, không mang dép. Đôi dép người ta đá dưới gầm chợ. Ấy vậy mà đi lên đi lục kiếm cho ra được cái đôi dép. Mà xin lỗi, dép tôi bán về trai người ta không lượm. Mang về chùa, ca cưỡng và vui lắm. Thế rồi một hôm sau mình thấy mình thương nó thôi được, để tôi chở mấy bà đi cho có chút đạo nghĩa. Thế rồi đi về ghé chợ Đà Lạt. Nó thầy à, nó bán cái thứ gì mà nó gánh một gánh vậy thầy? Mình nói cái đó là da ua đó, bác ăn chưa? Nó tu hồi cha sinh mẹ đẻ bây giờ tôi có biết da ua là cái chi. Nó thật được, mua cho mỗi bà một hũ. Thưa các vị vừa múc bỏ miệng phun cái phèo. Hỏi chứ cái thứ gì mà nó khó ăn quá vậy thầy? Nó giống như xoài mà nó bụng bụng. Thì các vị hình dung rằng là da ua nó đâu có phải là giòn như xoài sống ở miền Tây đâu. Nó chua mà nó bụng nó mềm á, ta ăn vô ta phun ra liền thôi. Thế rồi thấy người ta bán sầu riêng, nó thầy à, hồi nhỏ tới lớn tôi chưa biết sầu riêng nha thầy, nhưng mà ăn được không? Nó được chứ, nó thơm lắm á. Nó được rồi, mua về cho mấy cụ ăn cho biết. Thế là mua về khui ra đưa cho mỗi cụ muối, tức là một hạt thôi, cũng ngậm vô phun cái phèo. Nó trời cái thứ này nó hôi quá rồi chịu không nổi. Thưa các vị, rõ ràng là đời sống chúng ta giản dị nhất là có những thứ mình tưởng chừng như rất ngon nhưng mà mình chưa từng tập cho nên mình thấy nó không có ngon. Rồi có những thứ thì mình tập nó quen rồi cho nên mình ghiền đó. Có những lần mình đi từ Đà Lạt về Sài Gòn, các vị hình dung rằng nó ngang qua cái chỗ vườn sầu riêng đó, dường như ở chưa tới Định Quán cái vùng nào đấy mà sầu riêng đó nó rất ngon nha. Và nó có cái từ sầu riêng bán gì, bán kiểu gì đấy, tức là khui ra rồi ăn liền tại chỗ, nếu mà nó không ngon thì trả lại. À sầu riêng bao. Và mình là ông thầy tu rồi, nhìn thiên hạ ăn thôi chứ mình đâu ăn sầu riêng chi. Thì thưa các vị là trên xe là mặt qua da phấn nào son môi nào vân vân, nhưng mà tới vườn sầu riêng rồi là cái chuyện đó không cần thiết nữa. Khui ra mỗi chuyện cầm một muối và rất là vui. Và từ cái điều này chúng ta có một vài cái suy nghĩ về vấn đề. Kỳ thực là Đức Thế Tôn nói rất là hay nha, nói phàm phu của chúng ta những cái mà chư thiên họ vô cùng kinh khiếp mà với ta thì ta thấy dường như đó là cái món ngon. Ví dụ như vật dụng giữa trần thế này, chư thiên rất là kinh sợ, thấy nó hôi hám, thấy nó ô uế, thấy nó chết khiếp. Thế nhưng mà mình thì chìm trong đó mình ra không có nổi. Rồi nói cái chuyện chư thiên với loài người dường như khoảng cách nó quá xa, mình không hình dung được. Các vị hình dung rằng giữa loài người mình và loài động vật, các vị thấy loài động vật đó, cái mùa động lực của nó, các vị thấy là nó không có nề hà chi về cái chuyện chết với sống nha. Và thậm chí là nó không có nề hà chi về cái chuyện ô uế hay là không ô uế gì cả. Nhưng mà với ta thì ta rất là gớm ghiếc. Thì con mắt của chư thiên nhìn loài người giống như là loài người nhìn cái loài động vật thấp phía dưới vậy. Rồi từ cái điều đó các vị nhìn vào cái chiều thâm sâu tâm thức mình nó cũng vậy đó. Các bậc thánh có một chút tu tập, các ngài thấy mình, các ngài vừa tức cười vừa nổi giận mà vừa cũng khởi từ bi tâm. Tại sao tức cười? Là tại vì thấy cái bản chất của hắn á, vốn là không phải là khổ đau và phiền não. Bản chất tâm nó vốn là rỗng lặng sạch sẽ an tịnh, phải không? Ngộ được đạo tức là thấy được bản lai chân thật, thì chúng ta sẽ bật ra một cái câu y như Lục Tổ bật ra thôi, đâu có ngờ là tâm của ta xưa giờ nó thanh tịnh. Đâu ngờ tâm ta nó tràn đầy năng lượng hỷ lạc, đâu ngờ tâm ta nó tràn đầy hạnh phúc, đâu ngờ tâm ta không thiếu thứ chi. Đâu ngờ là bản chất tâm ta nó vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt. Thế nhưng mà mình lại nhận đời mình trong cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, sinh, diệt. Rất là tội nghiệp mà cũng rất là tức giận nữa. Trong khi đó, tróc tay vậy thôi. Anh chỉ cần tróc nhẹ tay, anh chỉ cần làm một việc vô cùng đơn giản. Anh hãy nhìn đây là buồn, đây là giận. Thì anh là người nhìn, buồn, giận, cái nhìn thì dính gì nhau? Cái đối tượng bị thấy và cái thấy nó rất là khác nhau, nó cách quãng rất là xa. Thì chư thiên nhìn ta về đời sống bình thường, cảm thọ dục lạc, thì họ nhòm, họ gớm, họ chán, họ khiếp. Còn Đức Thế Tôn nhìn ta, thì thưa các vị, đôi mắt Ngài tràn đầy bi mẫn, Ngài thấy rất là xót xa, rất là tội nghiệp. Rồi chưa nói Đức Thế Tôn. Các vị sống trong nhà Lam tự viện, các vị có được chút công phu hành trì, các vị trị liệu được phiền não chính các vị rồi. Phật tử tới mà than thở nói, con khổ quá thầy ơi. Mình nghe mình vừa tức cười mà cũng vừa tức giận nữa. Cái chuyện gì đâu mà đến nỗi khổ, phải không? Những cảm thọ đến đi sinh diệt trong đời sống này, thưa các vị, không ai mà tránh được cả. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, này bất trắc giữa cuộc đời, nó không chừa một người nào. Dù ông thầy tu, dù là đại hòa thượng, thưa các vị, vẫn đều phải đối diện với những điều đó. Thế nhưng mà khổ hay không còn là việc khác. Khổ là khi nào anh thấy anh là nó, anh đồng nhất anh với nó, tức là những cảm thọ buồn, giận, ghét, thương sinh ra trong anh đồng nhất anh vào nó thì khổ đó. Còn nếu anh làm một việc vô cùng đơn giản như Phật dạy, anh là cái thấy, anh là người nhìn, anh là năng lực nhận biết, thế thì nó là cái bị biết, thì các vị liền cách ly nó ra thôi. Nó là đối tượng bị thấy. Nói như thế không có hàm ý nghĩa rằng mình tu theo pháp môn Phật rồi mình tu cái cách hành trì này, đó là mình đang đi vào cái chiều hướng là nhị biên, là có hai, có đối tượng, có chủ thể. Thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên là ngay pháp hành trì như kinh Tứ Niệm Xứ mà nếu chúng ta đọc vô, thì điều đầu tiên ta phải làm đó là chi? Tôi nhận biết hơi thở đang đi vào, tôi nhận biết hơi thở đang đi ra. Tức là có hơi thở và có cái nhận biết anh gắn vào để anh làm cho cái năng lực chánh niệm của anh càng ngày nó còn giàu, càng đầy lên. Tới một lúc hơi thở đi vào đi ra rất tự nhiên, không cần ta phải tác ý. Ta chỉ cần làm một việc là mời cái năng lực nhận biết cho nó sáng bừng. Thế thì bây giờ thưa các vị, cái đối tượng nó tự rơi. Thế thì từ cái hai đi vào cái tự thể bất động của tâm nó vô cùng đơn giản. Từ pháp phương tiện đi vào thật pháp, nó không có phải là xa. Rồi mình nhìn sâu hơn thì ngay nơi phương tiện có thật pháp nha, ngay nơi con đường hành trì đã đặt chân lên bờ giải thoát liền. Thế nào là ngay con đường hành trì? Tôi biết tôi đang thở vào, tôi biết tôi đang thở ra. Thì thưa các vị, ngay cái chữ vô cùng quan trọng là biết thở vào, biết thở ra. Thì ngay lúc đó các vị nắm được cái chữ biết, nắm được cái năng lực nhận biết, cái thể tâm bất động nhận biết. Thế thì liền tức khắc đã đặt chân lên bờ Niết Bàn liền. Chứ đừng nghĩ rằng là mình phải đi rất là lâu. Không có. Thế thì cái pháp vô cùng là hữu hiệu, cạn nhất là pháp niệm thân hành như mình chia sẻ hôm qua, thưa các vị. Nó càng giản dị hơn là các vị niệm hơi thở nữa. Điều thứ nhất, mình chú ý hơi thở thì có khi do mình tác ý hơi mạnh tay. Đa phần chúng ta đối với công phu hành trì, chúng ta dễ mắc cái tình trạng là mình bỏ trôi một đời thì cứ thả cho cuộc sống nó bồng bềnh, nhưng mà phát tâm tu rồi thì muốn cho nó mau thành Phật. Tức là cái sự nôn nóng nó dễ xảy ra. Rồi nghe nói rằng diệt hết vọng tưởng thì chứng nghiệm chân như, thì ta cũng ra tay, ta sát phạt vọng tưởng, ta tàn sát nó, ta trấn ngự nó. Thì vô hình trung là các vị làm cho nó có một cái sự phản ứng vô cùng mạnh đối với cách các vị hành trì. Và nguyên tắc á, cái gì mình ra tay càng mạnh thì cái phản ứng nó càng mạnh. Dòng tâm thức mình nó đang cuồn cuộn chảy thế này, Nếu mình vụng về mình tu á, mình chỉ nghĩ rằng là phải dứt sạch vọng tưởng, thì điều thứ nhất cái việc lầm lẫn của các vị đó là các vị cứ dính mắc vào cái đối tượng để trị liệu, để tu tu trên đối tượng chứ không phải tu trên chủ thể. Trong khi cái việc quan trọng là không phải vọng tưởng, mà cái việc quan trọng là biết vọng chứ, phải không? Các vị chỉ cần biết thôi thì vọng tưởng tự rơi, và nó rơi hay không rơi là chuyện của nó. Các vị làm cho cái năng lực nhận biết của các vị luôn sáng bừng. Có nghĩa là chi? Dần dần các vị sống với cái biết, với cái chủ thể tâm bất động, với cái năng lực nhận biết. Có một cái hàm nghĩa rằng cái tâm Phật chiếu sáng của các vị đang vận dụng nó trong cuộc đời này. Đi đứng, nói năng vân vân, các vị đều sống được với cái thể biết. Thế thì cái chuyện bị biết đó, nó có muôn ngàn sai biệt, nó không dính chi với cái thể biết cả. Và nếu ta nhận ra được cái chỗ ách yếu này, thế thì cái chuyện vọng sinh vọng khởi, chuyện nó không dính gì ta. Điều thứ hai, ta sống được với cái thể biết thì cái chuyện vọng sinh vọng diệt nó dần dần nó dịu dần và nó tự tắt hồi nào không hay, mà mình không cần làm gì cả. Điều thứ ba tuyệt vời nữa là mình không có lạc vô cái tình trạng là tâm thức của mình nó chìm vào một cái khoảng không trống vắng nghe. Tức là gần nhất là nó không có lạc vô tình trạng vô ký. Xa hơn là cái khả năng mẫn nhạy, linh thông của các vị, bén nhạy của các vị nó không có bị hao hụt. Tại vì các vị luôn sống với một cái trạng thái tâm nhận biết chói sáng, không phút giây nào chìm trong cái sự lãng quên lờ đờ vô tri cả. Mình đừng nghĩ rằng là sống với cái sự quên quên nhớ nhớ lẩn thẩn lờ thờ mà sống được với tự tánh định. Có một cái từ hay lắm gọi là tự tánh định. Nếu các vị học Pháp Bảo Đàn thì biết cái chữ này chứ hả? Tự tánh định. Mình lấy làm lạ. Tại sao người ta tọa thiền Lục Tổ rất là phàn nàn, nói mi mà ngồi như thế này thì thành con cóc. Phải không? Không cần nằm hay ngồi, không cần tọa thiền dài hay ngắn, không cần hiện tướng là anh tu như thế này thế nọ thế kia. Cái điều quan trọng là thể ngộ được bản tâm. Cái câu định chuẩn nhất là bản tâm của ta vốn là bản lai vô nhất vật, phải không? Dẫn đi vòng vòng một chút đi. Nó hàm một cái nghĩa là cái nội dung của các vị, cái bản tâm chân thật của các vị, nó không có cái gì hiện hình trong đó cả. Thế nhưng mà nó có cái gì trong đó? Không thiếu một cái chi hết. Và nếu mình dẫn lại những câu Lục Tổ sáng bừng trong lúc ngộ đạo thì các vị thấy điều này: hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bản lai bất sinh bất diệt, hà kỳ tự tánh bản lai cụ túc phước đức, vân vân. Không ngờ cái bản tâm của ta, cái bản chất thật của ta đó, xưa nay nó vốn trong sáng, rỗng lặng, tịch nhiên, thanh tịnh, không có bụi bẩn, không có phiền não, không có khổ đau, không có ưu tư, không có phiền muộn. Tức là mình diễn dịch nó rất là dài, đủ cho các vị dễ hiểu thôi. Thế nhưng mà trở lại các vị nhìn coi. Lâu nay người ta cứ quên, ta đồng nhất ta vào cái buồn khi cái buồn có mặt, ta đồng nhất ta vào cái giận khi cái giận có mặt, ta đồng nhất ta vào cái lo âu khi cái lo âu có mặt. Và tất cả những cái ấy, thưa các vị, vốn không phải là ta. Nó có hình, có bóng, có sắc, có màu, có lớn, có nhỏ, có sinh, có diệt, phải không? Có cái buồn nào không sinh diệt không? Không. Có cái hạnh phúc nào không đến và không đi? Thế thì thưa các vị, mọi thứ nó hiện hình trong tâm các vị đều là cái bị thấy. Còn bản lai thanh tịnh, tức là cái bổn lai vô nhất vật này, vốn là cái thấy, vốn là cái nhận biết của các vị. Cái nhận biết và cái bị biết, thưa các vị, nó không tách rời nhau nghe. Thế Tôn dùng một câu rất là tinh tế để cho chúng ta hiểu thế này: như con ngỗng chúa, người ta quậy sữa cho nó uống, nó chỉ cần thọc mỏ vào thì nước theo đàn nước, sữa theo đàn sữa, sữa thì đi vô miệng đó, mà nước thì còn ở lại. Các vị hình dung rằng là người ta khuấy sữa rồi, các vị làm sao lựa được sữa với nước? Chỉ có ngỗng vương thôi thì mới làm được điều này. Chỉ có người cực kỳ mẫn nhuệ và đã từng trải nghiệm niềm đau nỗi khổ, đã từng khát khao tu, Bồ đề tâm nó dâng lên như lửa cháy bừng bừng hết đó. Chán đời sống tử sinh, chán cái vòng quay của ba cõi sáu đường, và mình muốn luyện đời mình một phát để có thể nếm hương vị đạo. Và khi cái trái tim của mình nó tràn đầy cái năng lực muốn vượt thoát như thế, thì các vị vượt khám phá ra một điều rằng: ô, đây là buồn, đây là giận, đây là bất an, đây là đau thương, đây là sầu tủi, đây là thất vọng, đây là tuyệt vọng. Rồi các vị bước thêm một bước nữa, các vị thấy ta không thể chấp nhận cái sự thất vọng này, cái nỗi thảm sầu này, cái cơn buồn chán này. Thế thì có cái thất vọng, có cái thảm sầu, có cái khổ đau, có con người không chấp nhận khổ đau chứ. Thế thì cái con người không chấp nhận khổ đau, bản chất của nó không khổ đau à? Bản chất của nó là người thấy khổ đau, phải không? Từ ví dụ đó các vị quy trở lại, tất cả những cái nội dung lâu nay mà ta tưởng lầm rằng ta ấy, nó vốn là cái bên ngoài, vốn là cái bị biết, vốn là cái bị thấy, vốn không phải là ta, mà nó là cái giả vờ, ta tưởng lầm nó là ta thôi. Còn đích thực các vị chính là tâm Phật bất động, tâm Phật vô sinh, là cái bản lai không một vật này. Và nó gắn liền, nó dính liền, nó không rời cái tâm sinh diệt. Rất khó để chúng ta nhận ra, nhưng mà nó cũng rất dễ để chúng ta nhận ra. Tại sao vậy? Chỉ cần có một cái chút bén nhạy, chỉ cần có một chút thông tuệ nào đó thôi, thì ta nhận ra ngay, đây là cái buồn, đây là một trạng thái giận. Còn tôi không phải là giận nha, tôi là người đang thấy cái giận đang đến đang đi nữa chứ. Và điều này thưa các vị, nó vô cùng đơn giản, vài thử nghiệm nhỏ là các vị nhận ra điều này. Ví dụ, tôi hát một cách say sưa, thế thì tôi với tiếng hát là một, tôi thấy dường như tôi chìm trong giọng hát lời ca. Thế rồi một hôm tôi phải diễn tập để hát cho nó đàng hoàng, tối nay còn đi trình diễn với người ta để kiếm tiền, hoặc là đi trình diễn một cái buổi karaoke, bạn bè nó mời mình phải hát cho nó đàng hoàng. Thế thì mình làm một cái công việc là vừa là giám khảo chấm điểm, vừa là người đang hát. Có phải vậy không? Ta đang hát và ta cũng là người đang nghe hát. Thưa các vị, điều này nó xảy ra rất là thường xuyên trong đời sống bình thường ta. Thế thì có con người không chấp nhận nỗi khổ đau thì cái bản chất con người kia không có khổ đau. Bản chất con người kia là cái trạng thái này đây, bản lai vô nhất vật này đây. Thế nhưng mà nó không phải là hư không, nó không phải là không có chi. Tại sao? Tại vì vừa có buồn giận tới thì nó vừa thấy, mà không buồn giận thì dường như cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền, nó chỉ đơn thuần như không. Trái lại, nó khác biệt với hư không một chỗ, đó là hư không thì không có ánh sáng. Còn năng lực tâm của các vị rỗng lặng nhưng mà tràn đầy ánh sáng. Các vị đừng có tưởng tượng rằng là tâm các vị tràn đầy ánh sáng, mình dùng ví dụ thôi nghe. Người xưa bảo rằng là khi thủy tinh mà đúc thành tượng rồi, ánh sáng về đâu, sự trong suốt nó về đâu đó. Các vị thiền sư trả lời rằng tuy không thấy sáng nhưng mà không có thứ gì nó không thấy, là như thế. Có phiền não thì nó thấy phiền não, có khổ đau thì nó thấy khổ đau. Không có phiền não, không khổ đau không phải là mất nó, mà nó ở trong một cái trạng thái tĩnh lặng, tịch nhiên, vô ngôn, vô niệm. Vô niệm nhưng mà tràn đầy nhận biết, tràn đầy mẫn cảm, tràn đầy linh thông, tràn đầy bén nhạy. Trực giác vô cùng bén nhạy, chứ không hề chìm vô cái trạng thái lững đững lờ đờ. Nếu các vị chìm trong cái trạng thái mà không biết chi, thì nó lạc vào vô ký, lạc vào vô tri. Và các vị chìm vô tình trạng này thì nó trái với tinh thần của Phật dạy nghe, không phát sinh được tuệ giác. Các vị chỉ có thể có được định thôi. Mà định không đoạn trừ được phiền não, định không thể chứng quả giải thoát nghe. Định có thể mất 1.000 năm, nhưng mà khi thức giác rồi thì vẫn còn đầy tham sân si như nhau. Có một câu chuyện mình kể cho các vị nghe lâu rồi đó, câu chuyện rất là vui đó. Cái vị Bà La Môn kia ở trên núi cao, nổi tiếng là một vị thầy có khả năng là kêu mưa hú gió, có khả năng vận dụng thần thông phi hành trên hư không xuống. Hoàng đế rất là mê ông ta thi triển thần thông, và nghe nói ông ta có khả năng là nín thở thách người ta chôn cái đất chừng vài ba tháng mà không chết. Và nếu nó làm sao dụ được cái gã Bà La Môn nó về để thử nghiệm thử có thiệt vậy không. Quần thần nó dạ thưa ngài, cái tên nó khó dụ lắm đó. Tại sao? Bỏ tiền ra nó không thèm, nó nói ta cần chi tiền, ta đi xin ăn đủ sống qua ngày, cho áo quần đẹp, nó ta cần chi áo quần đẹp, ta ăn mặc Bà La Môn mà. Thế thì hoàng đế dụ bằng cách gì? Hoàng đế nói thế thì phải tìm coi là hắn mê cái chi. Hóa ra là cũng có một cái chỗ yếu, đó là mê ngựa. Hoàng đế nói ô vậy thì có cách, lên nói hắn rằng ta có loài ngựa Thiên Lý Mã, về đây chỉ cần thử nghiệm cho ta nhìn thôi, rồi ta tặng cho 2 con Thiên Lý Mã. Thế rồi mời anh ta về. Hoàng đế nói ông biết không, là đây là loại Thiên Lý Mã từ Tây Vực người ta cống hiến cho trẫm đấy, rất tuyệt vời, một ngày đi 1.000 dặm, đi như gió. Bây giờ nếu ông bằng lòng tắt hơi chết giả, tôi chôn ông ngay tại triều đình này, trong vòng 1 tuần tôi đào lên thì tôi tặng ông 2 con Thiên Lý Mã. Ông nói ô cái chuyện đó ta làm được, rồi cho phép ông đó. Thế rồi ông nằm vô hòm đàng hoàng, chôn đâu đấy xong. Thưa các vị, rủi thay là chưa tới 7 ngày triều đình loạn lạc. Và sau cái cuộc loạn lạc mất 1 năm rồi, triều đình có cơ hội phục hồi đế vị rồi. Nhà vua một hôm Lâm Triều nó chết rồi, ta quên. Năm trước vào ngày này ta đã chôn một anh Bà La Môn, với điều kiện là 1 tuần lễ sau bưng ảnh lên coi còn sống hay không. Thế thì đào lên mau coi hắn còn sống hay không. Đào lên thấy mặt vẫn còn tươi rói rói, tóc ra dài bình thường. Thế rồi thức anh dậy bằng cách là rung chuông lỗ tai. Thế rồi anh vừa bật dậy cái nói ngựa ta đâu. Thế thì các vị hình dung rằng có thể đi vào định 1 năm. Và điều này người xưa đã nhập diệt tận định nghe. Thế nhưng mà vẫn chưa giác ngộ. Tại sao? Chưa thấu đạt được bản tâm, vẫn còn thấy thân này là ta, vô quần là ta, suy nghĩ là ta, ý thức thầm thì là ta. Thế cho nên thưa các vị, định không đoạn được phiền não, định không giúp ta có thể giải quyết được mọi việc khó khăn rắc rối giữa trần đời này, không thể buông được những cái trĩu nặng của lòng, gần nhất là vậy. Các vị làm cho tâm thức chìm trong định 1 tháng 2 tháng chi, nhưng mà nếu các vị không nhận ra cái gốc của con đường tu, tức là thấu đạt được lý, thể nghiệm được tâm, sống được với nó, thì thưa các vị, ta chỉ làm một việc trốn chạy phiền não của ta thôi, triển hạn cái chiều dài sinh diệt của 3 cõi 6 đường thôi, chứ không thể cắt được con đường sinh tử. Thế thì bản lai vô nhất vật là không có cái nội dung phiền não, nhưng mà cái nội dung tuệ giác chiếu sáng nó phải có. Đừng có tưởng lầm rằng bản lai vô nhất vật là rỗng lặng là không ngơ, không phải như thế. Thế cho nên ở mức độ rất cạn là người tu chúng ta không thấu đạt được điều này. Có khi các vị đi loanh quanh, các vị chìm trong cái trạng thái là ngồi nghe nó thư giãn, nghe nó an lạc. Các vị tưởng rằng mình nhập thiền nhập định, nhưng mà kỳ thực thiền định của truyền thống Vipassana, tức là truyền thống Minh Sát Tuệ hoặc truyền thống Tổ Siêu Thiền, chính hiệu từ Lục Tổ Huệ Năng, thì thưa các vị, định huệ cùng một lúc có mặt. Điều thứ hai, nó là một loại tự tánh định, chứ không phải là định phải nhập phải xuất gì cả. Các vị còn nhớ là quyển sách đi lang thang du phương đó, gặp những thầy hỏi ông ở đây làm gì, nói tôi nhập định. Hỏi chứ ông hữu tâm nhập hay là vô tâm nhập? Nó vậy, trong lúc tôi nhập không có hữu có vô cả. Thế thì thường định chứ gì mà nhập với định. Thì các vị hình dung rằng thấu đạt được tâm thì các vị có thể đi, có thể đứng, có thể nói, có thể cười, có thể làm mọi việc trong đời sống bình thường mà đang ở trong tự tánh định. Thế là giải thích thêm thế nào là tự tánh định. Nãy giờ mới đi vòng quanh đây nha, bây giờ mới đi vô cái chữ quan trọng này. Câu hỏi thứ nhất đặt ra là thế nào. Cái giải thích rất dễ hiểu là cái bản chất định này nó đã có trong các vị. Các vị chỉ cần sống lại với nó, chứ không phải là cái chuyện tập tành. Nó đã sẵn nơi tâm thức của các vị chỉ cần nhận ra, các vị chỉ cần hồi phục lại. Và cái điều vô cùng quan trọng là nhận ra cái bản chất tâm rất thật của các vị thì các vị sống được với nó. Và Ngài Quy Sơn, Ngài nói câu là nói cái việc tu với không tu là chuyện hai đầu nghe. Với người thấy được đạo rồi thì cái chuyện tu hay không tu á, không cần đặt ra với người đó. Họ biết việc họ phải làm. Tại sao? Tôi ví dụ một cách đơn giản thế này. Ví dụ như mình nổi chìm trong cuộc đời, mình để cho mình bị nhẫn chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương tới nửa đời người quằn quại khổ đau rồi. Mà mình cứ tìm mọi cách để loại trừ cái buồn giận khổ đau nơi tâm thức mình mà loại trừ không có được. Là bất chợt mình đọc vào kinh văn, được Đức Thế Tôn dạy cho rằng khi anh dùng năng lực tuệ trí bát nhã anh quán chiếu thì ngũ uẩn không phải là anh chính thực là tuệ tri, anh chính thực là năng lực thấy. Ngũ uẩn là cái bị thấy ngay lúc đó, mà cái giờ nó đủ linh, chứ còn thường thì giờ nó không linh ngang. Mình đọc mình thấy nó bình thường, nó đi ngang qua thôi. Đúng nhằm cái giờ linh đó, cái tự nhiên lòng mình bật sáng, mình thấy ồ, đây là phiền não, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là sầu muộn. Ta là người thấy, nó là cái bị thấy thì nó đâu phải là ta. Thế thì liền tức khắc cái vị an trú ngay cái tuệ tri của thực tánh bát nhã. Thì khi nhận ra được cái điều này thì cái chuyện gì phát sinh? Nhận cho sâu nghe. Thì điều gì phát sinh? Thấy mình rất là đáng tức cười. Tại vì mình cứ đồng nhắc mình vào cái không phải của mình lâu nay, rồi mình mày mò cực nhọc, mình cứ đoạn trừ, mình cứ đánh dẹp, mình cứ trấn ngự trong cái. Mình chỉ cần lui về an trú ngay cái nhận biết hiện tiền thì mọi thứ bị biết nó phải tự rơi thôi. Thì liền tức khắc các vị nhận ra cái bầu trời tâm bất động, tức là cái bản tâm thanh tịnh của các vị, là tự tánh rất thật của các vị. Và khi nhận ra rồi, lúc bây giờ mà có phiền não khổ đau tràn ngập đến thì ta chỉ cần làm một việc vô cùng đơn giản là ta là người thấy, nó là cái bị thấy, thì thưa các vị, liền tức khắc nó rớt thôi. Có thể ta quên là khi buồn dẫn đến, bất an đến, ưu tư sầu muộn đến, nó kè cổ ta, nó dẫn đi. Có thể quên đó, vài ba giây đồng hồ thôi nghe. Thế rồi mình chợt nhớ, ồ, ta đâu phải là mấy, mấy là những người khách mà đến nhà ta chơi, rủ ta đi thì ta vị tình đi chút thôi rồi ta phải lui về chứ, ta phải trở vào nhà chứ. Có phải vậy không? Thế thì lui về có nghĩa là chi? Anh an trú trong cái vùng tâm bất động của anh để nhìn thấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang vẫn vơ đi phía trước nhà anh. Thế thì các vị dở những trang kinh của Đại Thừa ra thì các vị thấy điều này. Ví dụ như kinh Lăng Nghiêm là một quyển kinh mà các vị nhận ra điều này nó vô cùng dễ. Tuy ngôn ngữ có khác, nhận ra chân tâm, nhận ra thể tánh vân vân, nhưng mà bản chất của nó là thứ này đây. Là cái chất an lạc tự nhiên, cái chất tỉnh tại hiện tiền, cái phẩm chất rất thực của các vị, gọi nó là tự tánh định. Thế tôi hỏi Kiều Trần Như, ông ngộ đạo ra làm sao? Ông kể lại đi để cho hiện tiền đại chúng người ta có thể đi vào cái cửa đó người ta tu. Nói là bạch Thế Tôn, con chỉ nghe có hai chữ khách trần thôi, cái con ngộ đạo, con sống được, con thênh thang. Thế Tôn nói giải thích đi. Ngài nói bạch Thế Tôn, khách nghĩa là họ đến và họ đi, nhưng mà người chủ thì không bao giờ đi. Khách thì có thể vào nhà, có thể ra khỏi nhà, lâu lâu lại tới một lần, nhưng người chủ thì luôn ở trong nhà. Thì con nắm được cái chữ này, con nghĩ rằng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái tham sân si, nó đến và nó đi. Còn con là cái biết, con là cái nhận biết, con là người đang thấy. Nó là cái bị thấy thì nó đến nó đi, nhưng mà cái thấy thì không đến không đi. Hạt bụi mỗi sáng thì nó sao động, nó bay tới bay lui vẫn vơ, nhưng mà hư không thì không hề bay. Hư không thứ nhất là bất động nè, thứ hai rỗng lặng nè, thứ ba mênh mông nè, thứ tư là nó chứa được vô vàn hạt bụi. Các vị hình dung ra là tâm ta tràn ngập phiền não, nhưng mà thưa các vị, phiền não nào chạy thoát khỏi tâm? Nó đều thấy cả, nó đều chứa trong vùng tâm của các vị cả. Nó bay vẫn bay vơ, nó có nhiều hay có ít vân vân, nhưng mà nếu các vị an trú ngay cái nhận biết của các vị thì mọi thứ phiền não đều là bụi. Còn các vị là không gian mênh mông. Thế thì nhận ra được điều này, điều thứ nhất thưa các vị, có đường tu các vị nó rất là đơn giản. Điều thứ hai, mình lặp lại, một ngày tu bằng 100 kiếp. Cái điều này không phải là cái chuyện cường điệu đâu nghe. Tại sao? Mình hình dung rằng mình không nhận ra cái đầu nguồn của sự tu, thế thì mình mất bao nhiêu kiếp để mình có thể đoạn trừ được phiền não? Nói 100 kiếp là ít đó. Tại sao? Vô số kiếp, đúng như mấy cụ nói đó. Tại vì, thưa các vị, mỗi một kiếp tu, ta tạo được chút phước điền, rồi ta cũng gây một chút tội, có phải vậy không? Phước điền thì sinh lên thiên, rồi cũng rớt nhân gian. Nếu tội thì phải đền, phải trả, và cứ quay vòng vòng như thế. Cứ đi trên cái ngọn của tâm thức sinh diệt tu, thì thưa các vị, đời đời kiếp kiếp, và hà sa kiếp nữa. Còn nếu các vị nhận ngay gốc, thì các vị liền an trú ngay nơi tự tánh bất động vô sinh của các vị ngay hiện tiền. Thế thì đoạn phiền não khổ đau ngay hiện đời này rất là dễ. Không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì của ai đổ vào đời sống mình mà làm cho mình buồn được nghe. Đúng nguyên tắc là người tu phải như vậy. Tại sao? Nếu có cái buồn nó vừa khởi thì anh hãy vui lòng. Anh lui về, anh an trú ngay cái thể nhận biết, thì anh là cái biết, thì buồn nào dù dập được anh. Bất cứ loại tâm hành nào bên trong của ta sinh ra, ta chỉ cần lui về thì ta là người đang thấy. Tất cả tâm hành ấy là cái bị thấy. Tất cả những cái khó khăn phiền muộn bên ngoài của ba bên bốn phía đổ vào anh, chỉ là bên ngoài thôi, làm sao nó đổ vào anh được. Nó đổ vào cái vỏ bản ngã của anh. Và thưa các vị, anh đã lui vào, anh là cái chủ của bản ngã này. Hình hài năm quẩn còn là một cái chiếc bọt nổi trên biển bồng bềnh chơi cho vui. Thế thì tất cả những cái buồn giận nó đều sinh ra từ năm quẩn, thì làm sao nó có thể làm lay động được bản tâm bất sinh bất diệt của các vị? Thiền ngữ, kinh văn, thưa các vị, đều từ một chỗ này sinh ra chứ không có chỗ nào khác cả. Rồi mình dẫn thêm một câu thôi trong kinh Quan Nghiêm. Các vị hình dung rằng Đức Thế Tôn trước khi nói kinh Quan Nghiêm 80.000 bài kệ, ngài làm cái chi để nói kinh Quan Nghiêm? An trú trong hải ấn tam muội để nói kinh Quan Nghiêm. Và hải ấn tam muội giải thích như thế này: giống như biển rất là trong, rất là lặng, không có một tí sóng nào hết. Thế thì mây trời hiện trong biển, phải không? Từng cánh hải âu cũng hiện nơi mặt biển, con chuồn chuồn nước cũng hiện trong biển. Và thưa các vị, không có một hạt bụi vẩn vơ nào không hiện trên cái vùng gương tỏa sáng trong veo và phản chiếu như thế hết. Thế thì mình đừng nghĩ rằng hải ấn tam muội này chỉ Đức Thế Tôn mới có. Các vị cũng có, mà các vị không chịu sử dụng đó thôi. Tại sao? Không có một hạt bụi của ưu tư phiền não, không có một cái chút lo lắng, không có một ý niệm nào, không một cái chữ thì thầm nào trong đây nó vừa khởi mà nó không khởi trong tâm của các vị hết. Khéo thì nó vừa khởi các vị liền thấy ngay. Thế thì ngay lúc ấy là đang vận dụng hải ấn tam muội để soi sáng tất cả những cái hiện tượng đang biểu hiện bên ngoài. Mình cứ tưởng rằng cái chuyện Tây Du nó không dính chi với đạo lý, thưa không? Các vị hình dung rằng là Tề Thiên Đại Thánh rời Thủy Liêm Động để đi theo Đường Tăng, phò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Hắn đã dạy cho một con khỉ làm cái chi? Đủ 72 phép biến hóa, tức là lục nhĩ hầu. Thậm chí là Tề Thiên Đại Thánh vừa suy nghĩ vừa sửa soạn nói thì nó nói cùng một lần với Tề Thiên Đại Thánh. Mi chính là tên giả mạo, thì tên kia nó cũng nói mi chính là tên giả mạo, cùng nói một lần. Thế thì ai mà phân biệt được đây là Tề Thiên giả, đây là Tề Thiên thiệt? Đánh từ hạ giới xuống Long Cung, nhờ phân biệt dùm cái tên nào là Tề Thiên thiệt, tên nào là Tề Thiên giả, không ai phân biệt được. Ngao Quảng Long Dương vẫn bịt mờ. Lên thiên giới 24 vì sao, sao Can, sao Mộc, sao Khuê, vân vân, thưa các vị, đều không phân biệt được ông nào là Tề Thiên thiệt, Tề Thiên giả. Đến Linh Tiêu Điện đánh sùm Ngọc Đế nói ta cũng thua. Chạy qua Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Nam Hải nói ta cũng không biết. Chỉ có một cái loại thú vô cùng linh, đó là con đề thính. Nó có thể chút mũi xuống đất, nó ngửi là nó biết thứ nào thiệt, thứ nào giả. Xuống dưới tận thập bát tầng địa ngục á, gặp Ngài Địa Tạng á, rồi Ngài phân biệt cho. Và thưa các vị, dẫn nhau chui xuống 18 tầng địa ngục. nhờ con đề thính nó gửi cho. Đề thính nó hàm nghĩa là đế thính nghe, lắng nghe cho kỹ, lắng nghe cho kỹ là đế thính, đế thính. Nó hàm nghĩa vậy đó. Tức là cái năng lực lắng nghe rất là tỏ tường, dẹp bớt cái phần phàm tâm vọng thức rồi. Thế nhưng mà nó biết, nhưng mà biết không tỏ tường cho nên không dám nói. Thế rồi cuối cùng dẫn nhau đến trước Đức Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ nói này Tề Thiên, ngươi có nhớ rằng lúc ngươi rời Thủy Liêm Đạo, ngươi có một đứa đệ tử vô cùng thông minh, đó là Lục Nhĩ Hầu không? Nghe tới câu đó thì cái anh chàng Tôn Đại Thánh giả, anh coi giỏi miếng mắt. Thế thì Đức Như Lai đưa bình bát ra, thu được cái tên Lục Nhĩ Hầu nó dính vào trong bát. Rồi mình trở lại đây, cái chuyện đạo lý nó nằm chỗ này thưa các vị. Cái giả và cái thiệt thưa các vị, ở tầng cạn thì ta còn phân biệt được. Cái giả và cái thiệt khi nó đi vào tâm thức của các vị, nó đi vào lục căn của các vị, đi vào lục thức của các vị, thì phi Như Lai không ai phân biệt được đâu. Tại sao? Thưa các vị, tại vì cái dạng tinh mịn vô cùng của từng cái buồn cái vui thì các vị còn nhìn ra. Ví dụ như con đề thính á, nó có thể nhìn ra được cái tầng cạn của cảm thọ vui buồn sinh diệt. Thế nhưng mà nó rất mù mờ khi tầng ý thức của ta vận hành. Cho nên phải Đức Như Lai bất động, phải Hải Ấn Tam Muội, phải là tự tánh định, an trú ngay trên đó thì mọi thứ giả quyển của lục căn phụ động này, mọi thứ thì thầm của sáu căn có bị tiếp xúc sáu trần, nó bật ra những ngôn ngữ thì thầm, bật ra những hình ảnh còn lưu trữ lại, thì cái năng lực của vị Phật bên trong các vị mới soi sáng được đó. Nói thì nó chữ nghĩa nhiều, từ ngữ nó mênh mông, và câu chuyện Tề Thiên vẫn dụng, nhưng mà để dẫn lại một chuyện nhỏ thôi là chi. Cái bị biết thưa các vị, dù nó thô như vật thể bên ngoài, như hình thể xác chất của ta, rồi nó mạnh hơn là như vui như buồn, rồi nó tinh tế hơn như là từng ý nghĩ thầm thì của các vị, thưa các vị không có ý thức nào có thể soi sáng được nó. Chỉ duy nhất có một cái trạng thái là cái tâm nhận biết vô niệm của các vị, đó là cái thể tự tánh định này nó mới soi sáng được. Thế thì thưa đại chúng, cái bản chất của các vị từ thâm sâu nó đã có tự tánh định. Điều thứ hai, nếu dùng một cái ngôn ngữ tỏ tường nữa là cái tự tánh định này nó vốn là bản lai vô nhất vật, liên hệ với kinh văn nó là tự thể tâm, nó là chân tâm thường trú, nó là thể niết bàn. Nếu mình vận dụng kinh văn A Hàm thì nó càng dễ hiểu nữa. Ví dụ bài kinh có pháp môn nào? Thưa các vị, mình cứ tưởng rằng các vị thiền sư Trung Hoa, ngôn ngữ của các ông đầy sấm sét và nó rất gần gũi đời thường, nhưng mà thưa không, truy lại những văn bản A Hàm Đức Phật dạy, các vị thấy là lời Đức Thế Tôn càng sấm sét hơn. Và từ cái điều này các vị sẽ có một cái nhìn loại bớt đi cái tầm ảnh hưởng của truyền thống thiền Nông Độ nghe. Bằng không người ta chết trong cái chuyện là bị mấy ông thiền sư Trung Hoa mê hoặc. Các vị nhìn cái bài kinh có pháp môn nào thì các vị đủ để hành trì một đời rồi. Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, có pháp môn nào không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần lý luận? Tức là không cần cãi lộn gì cả. Lý luận là cãi lộn nghe. Mà vị thầy ấy có thể chứng nghiệm được thể niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại này này nữa. Có pháp môn nào như thế không? Xá Lợi Phất nói vậy. Bạch Thế Tôn, con sinh ra từ Ngài, con học pháp với Ngài, Ngài dạy thì con biết, Ngài chưa dạy thì con chưa biết, con không thể biết được có pháp môn nào tuyệt vời như thế. Thế Tôn nói này Xá Lợi Phất, khi có tham, khi có sân, khi có si, biết có tham, có sân, có si. Khi không tham, không sân, không si, cũng biết không tham, không sân, không si. Thì cái năng lực này, cái khả năng sử dụng cái biết này, có cần học tập, có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần nhiều tháng năm, có cần mất 3 năm, 5 năm nhập thất không? Đó là Phật đó. Dạ không. Đơn giản một điều là khi có tham, có sân, có si, con thấy đây là tham, đây là sân, đây là si. Khi không có tham, có sân, có si cũng không được. Không được vô ký nghe. Không được lững đững là đời nghe. Không được nghĩ rằng là không có vọng thức là đúng, thưa không. Cũng phải có cái biết, tức là có tham, có sân, có si thì biết. Không tham, không sân, không si cũng biết. Đang ở trong cái trạng thái nhận biết tỏ tường từ sáng tới tối, từ giờ này qua giờ kia. Hay dùng cái kinh Bát Nhã để ứng dụng lại thì thưa các vị, cái năng lực chiếu kiến của các vị không một lúc nào vắng mặt cả, lúc nào Bồ Tát Quán Tự Tại cũng phóng quang. Thì thưa đại chúng, ngay nơi đây Đức Thế Tôn kết luận là không cần học tập, không cần niềm tin, không cần lý luận, có phải không? Không cần khổ hạnh, không cần trải qua tháng dài năm rộng chi cả, mà người đó thực chứng được Niết Bàn, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Tức là làm cái gì? Chứng A-la-hán quả hiển tiền. Thưa các vị, thế thì các vị hình dung coi là ngay một bài kinh đó đã có pháp môn hành trì để các vị đi vào tự tánh định. Ngay một bài kinh đó để cho các vị thể ngộ được bản lai vô nhất vật. Phải không? Không cần đi qua kinh Lăng Nghiêm, không cần dùng ngàn kinh muôn sách gì để lý luận, để lý giải, vân vân. Thưa các vị, chỉ cần một bài kinh rất ngắn trong một trang của Tương Ưng Bộ Kinh thôi, các vị đột nhập thẳng vào thì từ nơi đây các vị phá nát hết tất cả những ngữ cú của nhà thiền. 1700 công án của nhà thiền vẫn vơ đều là vô ích so với một bài kinh của Đức Thế Tôn nghe. Và kỳ thực nó là như vậy. Kỳ thực nó là như vậy. Thưa các vị, mình đừng có quá ư là nô lệ văn hóa Trung Hoa. Mình đừng nghĩ rằng là nương theo mấy ông tổ tào mới thành đạt được cái sự giác ngộ. Thưa các vị, ta bà này chỉ có một vị giáo chủ thôi, đó là Đức Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca. Các vị tổ nếu bằng với Phật thì họ đã là Phật hết rồi. Các vị tổ chỉ làm một việc là tùy văn hóa từng vùng, tùy căn cơ chúng sinh từng thời đại thiết lập những pháp môn hành trì. Nhưng mà cái pháp môn hành trì phổ cập nhất cho chúng sinh nơi hành tinh này, đó là pháp hành trì của Đức Bổn Sư Từ Phụ. Thế thì thưa các vị, chỉ cần một bài kinh, các vị có niềm tin vững chắc, các vị đi vô rồi thì các vị thấy rằng là ngàn kinh muôn sách hoặc là ngàn câu ngữ cứu của tổ đều không vượt khỏi câu nói của Đức Thế Tôn. Rồi các vị còn nhớ câu chuyện Tề Thiên cũng vui nữa. Tề Thiên đại thánh mà náo loạn cả thiên cung, đến nỗi là thiên binh thiên tướng chạy tán loạn. Thế rồi phải cầu viện Phật Tổ Như Lai. Ngài cưỡi tòa sen qua Linh Thiêu Điện, ngài nói này con khỉ, mi làm cái gì mà gây chiến tranh ồn ào nơi thiên giới như vậy, người ta tản cư hết rồi, ngươi có biết không? Tề Thiên nói, dạ thưa ngài, trần thế người ta cứ 4 năm một lần đổi tổng thống, còn cái ông Ngọc Đế này ông ngồi mấy nghìn năm rồi, thì phải tới lúc đổi thôi chứ. Phật Tổ nói này, ngươi nói như thế không đúng đâu nghe. Muốn làm được Ngọc Hoàng Thượng Đế phải tu 8.000 kiếp, ngươi có tài cán chi, thần thông gì, ngươi đòi ngồi trên ngôi thiên đế. Pháp màu ngươi chưa nhảy khỏi bàn tay Như Lai. Tề Thiên nói, ông có chắc không đó? Nếu tôi nhảy khỏi bàn tay thì ông tính sao? Phật Tổ nói, ta xè bàn tay ra, ngươi nhảy khỏi thì ta bảo Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường ngôi trời cho ngươi ngồi. Tề Thiên nói, xin ngài làm giấy cam đoan. Nói, không, lời Như Lai nói là chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ, không cần làm giấy tờ chi cả. Nó được rồi, thế thì ngài xè tay ra. Thế thì Đức Như Lai xè bàn tay ra. Con khỉ nhà ta hơi cần ngừ, loài khỉ vốn đa nghi. Nói, cái lão thầy tu này coi chừng ông nói thế mà thiệt. Tuy nhiên để chắc ăn thì thay vì ta nhảy một cái cân đổ vân là lộn mèo thôi các vị, tức là nhảy lộn mèo về một vòng thôi, thay vì nhảy lộn mèo một cái thì 84.000 dặm ta nhảy luôn 3 cái cho nó chắc ăn. Thế là nhảy luôn 3 cái, đáp xuống thấy chân mây rừng rực đỏ, nó rồi ta tới chân trời góc biển rồi, tới chỗ này thì cái lão Như Lai không có cách chi mà không có bảo Ngọc Đế nhường ngôi cho ta. Nhưng mà coi chừng cái lão này có thể quỵt ta sao, làm dấu chỗ này cho chắc. Thế rồi ta làm dấu đó một chút nước tiểu của loài khỉ đó. Thế trở về, nói này, ông thầy chùa, tôi đã nhảy tới chân trời rồi. Phật Tổ nói, người nó dốc, người mà nhảy còn chưa khỏi bằng ta, ta. Nói, ông nói, tôi thấy là đến cái chân trời, đến cái trụ đỡ thiên giới nữa, ngài có biết không? Như Lai nói, này này, ngươi lại ngươi cúi cái mũi khỉ của ngươi xuống, ngươi ngửi ngón danh của ta, ngươi biết cái mùi nước tiểu của ngươi, cộng với hàng chữ là Tề Thiên Đại Thánh Đáo Thử Nhất Du, tức là Tề Thiên Đại Thánh đã từng rong chơi tới đây một lần. Đây nè, nhìn coi, hắn nhìn xuống, ủa, đúng là cái chữ viết của mình. Và cống dũng nước, co giò nhảy, chạy trốn cho rồi, tại vì thấy rằng là mình không thể thoát được. Nhưng mà thưa các vị, chạy đi đâu, ngài úp tay xuống giày là liền thứ khác bị rớt xuống và bị cái núi ở Lưỡng Giới Sơn đè xuống. Thưa các vị, câu chuyện này nó rất là đạo lý. Dù cho tâm thức các vị nó giỏi đến độ nào, dù cho ý thức các vị nó nhanh như sao xẹt hay nó bằng với tốc độ ánh sáng, thế nhưng mà nếu các vị chỉ cần hồi tâm lại thì không có một ý niệm nào, không có một buồn vui giận ghét bất an nào không ở trong bàn tay Như Lai cả. Tức là trong cái thể nhận biết bất động của tâm, không có cái ý niệm nhỏ hay lớn, không có lời thì thầm nào trong đây mà nó vượt thoát khỏi năng lực nhận biết của các vị. Và thưa các vị, cái từ nó gần gũi vô cùng là cái biết của các vị nó trùm mũ cả đất trời. Cái biết của các vị vốn vô sinh và bất diệt. Cái biết của các vị vốn chưa từng sinh và chưa từng diệt. Cái biết của các vị rỗng lặng tự nhiên hiện tiền chiếu sáng, không dính một chút phiền não nào cả. Đó là phần thứ nhất. Ta hãy thể ngộ điều này. Và ngộ được điều này, niềm tin vững chắc với điều này thì gọi là kiến tánh. Đừng có tưởng cái chuyện kiến tánh là cái gì ghê gớm. Không. Một thời Đức Thế Tôn giảng pháp, ngày xưa ngài nói có mấy câu thôi: ngũ uẩn vô ngã, người ta ngộ đạo. Thế rồi thời thứ hai, căn cơ của chúng ta nó chậm đi. Thứ hai nữa là ta chưa có điều kiện gặp gỡ một cái bậc năng lượng giác ngộ tràn đầy. Cho nên mấy ông thầy nói ngũ uẩn vô ngã dường như không thấm vào đâu hết. Cho nên phải phân tích ra năm uẩn, vốn là sắc uẩn nè, hình thể sắc chất kết hợp vân vân, giải thích một tràng dài. Mất hết bao nhiêu năm? Các vị sư Trung Hoa họ cũng hữu lý nha. Họ giải thích rằng là Đức Thế Tôn phải dùng tới 20 năm đắng cả miệng nói để người ta thấy ngũ uẩn vô ngã. Là chung quy chỉ đơn giản một điều là anh là cái thấy, ngũ uẩn là cái bị thấy, ngay lúc đó anh nhận ra thì là vô ngã chứ còn chi nữa. Thưa các vị, nói như thế để ta hình dung lại cái con đường tu của chúng ta, đi được vào cửa này, mở bung được cửa này, có niềm tin với điều này thì các vị tự nhiên thấy việc mình phải làm. Điều thứ hai, nhận ra điều này rồi các vị sống, các vị mới thấy là một đời mình nó không phí phạm. Bằng không thì sao? Bằng không thì sao? Ở đời mình bị buồn vui giận ghét bất an, bị hơn bị thua, tranh giành đủ thứ, rồi mình luyện đời mình vào chùa mong rằng kiếm một cái gì nó cao quý hơn. Thế rồi luyện mình vào chùa, mình lại cũng cảm thấy là không có gì cao quý hết. Cũng là một bụng phiền não như quá khứ. Tại vì ta ở trần đời, ta mang cái bụng phiền não đó vào thì ta vung vãi nó ra, rồi người kia cũng mang một cái tập khí như ta. Thế thì chúng ta gặp nhau để trở thành một cái sự bất an, xáo trộn, bất hòa và bất hạnh. Từ cái bất hạnh của một cá nhân mình luyện vào đại chúng để cho có một cái tập thể chồng lên 100 nỗi bất hạnh. Thế thì các vị làm sao sống được trong chùa? Tội nghiệp cho mình chứ. Trong khi mở được cánh cửa này, thưa các vị, tự nhiên ta rất là tri ân Tam Bảo. Tại vì có Phật Pháp Tăng, có Tam Bảo, cho nên ta thấy được đường đi. Ta biết được cái gì sinh diệt, cái gì bất sinh diệt. Rồi ngộ được điều này, ta mới thấy là mọi phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn người ta đổ vào mình là liều thuốc bổ. Tại vì có họ chọc để cho phiền não sinh khởi trong ta, để ta có điều kiện an trú ngay nơi cái tâm bất động của ta để nhìn phiền não đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Ta là người đang thưởng thức cái buồn của ta, chứ ta không phải là nỗi buồn. Chuyện này nghe thì nó tức cười, nhưng mà thưa các vị, mình đã thử từng làm một lần, đó là khi mình bệnh cái mình nằm mình rên. Đúng ra thì bệnh không có đến nỗi để rên đâu nghe. Thế nhưng mình rên, các thầy thấy rất là tội nghiệp. Nói, thầy à, thầy bệnh sao? Nói, dạ không, tôi rên để tôi nghe tiếng rên của tôi thôi đó chứ. Và thưa các vị, đúng hay sai? Anh đang rên nhưng mà anh không phải là người đang bệnh. Anh nghe cái tiếng anh rên, Anh đang làm bộ khổ đau, nhưng mà thưa anh không phải là người khổ đau, anh là người đang quan sát nỗi khổ trong anh. Đói là một trạng thái thiếu lương thực, thiếu năng lượng, cho nên thân nó kêu gào. Nhưng mà anh không phải là người đói, anh là người đang thấy thân đang đói. Cái này thưa các vị nó rất là chính xác nghe. Thế thì khổ nó đang đến với ta, các vị có quyền đồng nhất các vị vào nỗi khổ để các vị quằn quại, các vị chết với cái khổ, không có cách gì vượt thoát. Thế nhưng mà cũng cái khổ ấy nó đến với các vị, nhưng các vị có quyền làm người đang thấy, thì khổ là cái bị thấy. Thế thì ta có quyền chơi đùa với cái khổ đang đến với ta. Thế thì thưa các vị, thấy được đạo rồi, sống giữa lòng đại chúng dù có ngàn vạn điều nó bất như ý, nhưng mà thưa các vị, ta cợt đùa với tất cả những điều bất như ý của mọi người đổ vào ta, được không? Thưa các vị là sẽ làm được thôi. Cái con đường mình không thấy thì mình còn mù mờ, nhưng mà đã thấy rồi thì nhất định rằng ta sẽ sống được, có phải vậy không? Mở được con mắt rồi thưa các vị, thì cái điều kiện để mình va đầu vô cột vô vách tự nhiên nó bớt đi. Rồi tự nhiên dần dần mắt mình nó càng ngày càng tỏ hơn, mình sẽ đi vào những cái quảng trống. Mình ở ngoài nắng chói chang, bước vào nhà tự nhiên mình thấy rất tối, nhưng mà rồi dần dần các vị sẽ thấy sáng dần. Cũng thế, khi bật sáng được con mắt chánh pháp thì các vị sẽ nhận ra một điều rằng rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy, rồi mọi thứ phiền não phải rơi rụng, rồi mọi cái bất trắc trong đời sống nó có đến với ta, ta nghiễm nhiên trở thành người nhân chứng, nhìn thấy những bất trắc đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Mới tu thì thưa các vị, cái câu nó rất gần gũi đời thường là mình có con mắt nhìn ba bên bốn phía, mình thấy ai cũng vụng về, ai cũng sai lầm. Thế rồi tu khá khá một tí, thấy dường như mình cũng sai lầm chúa hơn người ta, chứ đâu phải là người ta mới sai lầm đâu. Thế rồi các vị an trú được trong cái thể tâm vô sinh bất diệt của các vị, thì các vị thấy chung quanh mình là thánh cả. Lúc bây giờ tâm thức mình đẩy đến một cái chiều cao thưa các vị, thì nó không còn là cái trạng thái tâm buồn phiền giận dữ bất an ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn. Cho nên mình thương người là một, và mình cũng đủ nhẫn lực để chờ đợi người mở con mắt pháp là hai. Thưa các vị, khi mình nhận ra được đạo nơi chính tự tâm rồi thì cái điều rất hẳn nhiên là người đó có đủ tinh tấn lực để vượt ngang qua tất cả chướng ngại. Điều thứ hai, người đó có đủ nhẫn lực để làm cái chi? Chịu đựng mọi khó khăn của thiên hạ mà không thấy cái chi là khó khăn cả. Rồi người đó đủ nhẫn lực để chờ đợi cái cơ hội đến để nói cho bạn mình hiểu một điều, hai điều đạo lý. Thưa các vị, mới đủ nhẫn lực để làm điều này. Bằng không thì ta nôn nóng, ta bất an, vân vân. Và thưa đại chúng, tóm lại một điều, cửa này vô cùng quan trọng nha, hãy bước vào để nhận ra bản chất của các vị có cái năng lực thật, và năng lực ấy được diễn dịch bằng một cái từ nó vô cùng đơn giản, các vị là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Và dễ hay là khó? Vô cùng đơn giản. Đó là mở cái cánh cửa để đi vào thể ngộ được đạo, gọi là thấy tánh đi. Vấn đề thứ hai, còn có 30 phút nữa thôi đó, mất 1 tiếng đồng hồ rồi, loay hoay chỉ nói được có một việc thôi. Và thưa quý thầy cô, là mình đi dạy tới năm nay 10 năm rồi đó. Và mình nói với các đạo tràng, mình nói là mình chỉ dạy một việc thôi, cho mình sống thêm 50 năm nữa mình cũng dạy chừng đó việc thôi, không dạy hơn chữ nào hết. Anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết. Các vị nghe coi, đầu trên xóm dưới, từ kinh Di Ma Cật, kinh 42 chương, thiền ngữ, pháp thoại, quy sơn cảnh sách, thi ca thiền, vân vân, thậm chí là lôi cả Tề Thiên Đại Thánh vô, lôi cả nhạc Trịnh Công Sơn vô. Nhưng mà thưa các vị, đều nói một việc thôi, chứ không nói việc khác. Anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết. Tất cả cái bị biết không phải là anh, nhiêu đó thôi. Thì thưa đại chúng, là tôi dành 3 buổi cống hiến cho các vị, tôi cũng nói ngần đó việc thôi nghe. Các vị nghe coi, ngày đầu cũng nói thế, ngày thứ hai mình cũng nói ngần đó việc, ngày thứ ba cũng nói ngần đó việc. Vấn đề thứ nhất, tạm cho nó xong đi, tức là thấy tánh, nhận ra anh là cái biết. Cái điều quan trọng thứ hai là khởi tu. Thông thường kiến tánh khởi tu nhé. Thế thì bây giờ mình khởi tu ra làm sao? Thấy thì mập mờ thấy được rồi đó. Mình nói xôi một miếng mà không lẽ không thấy thì cũng tội nghiệp mình. Thôi thì không thấy cũng làm bộ gật đầu đi, chắc được là tạm đi. Tội nghiệp ổng thấy ông nói hùng hổ quá, thấy tội nghiệp quá. Cho nên thôi vị tình đi, vì lòng từ bi gật đầu cho ông an lòng. Thế là cái chuyện thứ hai rất là quan trọng đối với chúng ta, đó là chúng ta làm thế nào để sống được. Khởi tu thưa các vị đừng có hiểu lầm rằng mình phải làm cái chi cho nó ghê gớm, phải công phu cực nhọc. Khởi tu nó hàm một nghĩa là làm thế nào để sống được với cái thể chân thật của các vị, với cái năng lực biết của các vị. Điều thứ nhất mình xin chia sẻ đó là không có thời gian, không có không gian cho cái việc tu tập các vị. Thứ nhất, sáng trưa chiều tối các vị ngủ quên thì cái nhận biết của các vị nó chìm vào mịt mờ. Các vị vừa thức giấc vừa mở mắt ra thì liền biết, phải không? Các vị bước chân xuống giường có cái biết không? Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ho hen, các vị ăn, các vị uống, các vị làm việc mỗi một ngày. Thưa đại chúng là cái năng lực nhận biết này nó chưa hề rời các vị bao giờ. Có điều các vị cố tình trốn chạy nó, không chấp nhận nó, không sống được với nó. Các vị chỉ sống với cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét. Hay là gần hết là thế này, ta luôn để tâm thức ta nó chạy về quá khứ để nó lục lọi buồn giận ghét thương, nó chạy tới tương lai để nó mời gọi những cái lo âu toan tính. Nếu nó không chạy tới chạy lui như thế thì nó lại chìm trong một cái trạng thái gì, vô ký, lãng quên, thấy rất là trống trải. Thưa các vị, cái tình trạng này rất là tội nghiệp cho chúng ta. Có những người lớn tuổi nơi đây, thưa các vị, là họ đã làm một đời rất là cực nhọc để nuôi con, nuôi cái. Và đến tuổi về hưu, đáng lẽ là họ có thì giờ để sống với chính họ. Đằng này, thưa các vị, về hưu không có việc làm thì họ cảm thấy rất là trống trải. Lòng rất là trống vắng, cho nên ngày nào họ cũng tìm mọi cách để giết thì giờ. Họ mướn một chồng phim Hàn Quốc về để nghiên cứu. Rồi, không có phim thì họ làm chi? Bóc điện thoại lên rồi gọi đầu trên xóm dưới nói chuyện một lần vậy là nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ để nghe người ta trút ô uế vào tâm thức họ. Này là buồn, này là giận, này là giận con, này là giận chồng, này là thù oán bà già chồng, vân vân, trút vào cho đầy. Rồi nếu không làm được cái việc là tự làm cho mình thành một cái ống nhổ để người ta phóng uế vào thì làm việc chi? Hôm nay thôi chị tới nhà tôi đi, tôi làm bánh cho chị ăn. Tức là rủ rê năm ba người, thôi chị tới đây đi, đủ bốn người rồi đó. Bỏ cái bộ gì đỏ đỏ xanh xanh ra là chúng ta có thể ngồi cả ngày. Thưa các vị, gọi là giết thì giờ. Mà giết thì giờ là giết cái chi? Giết đời sống mình từng ngày. Thưa các vị, đời sống mình nó vốn là mong manh, vốn là bất trắc. Mình lại cắt từng ngày, luyện nó vào dòng nước trôi xuôi. Thế thì rất là tội nghiệp nghe. Ba trạng thái nó dễ phát sinh ở tâm thức người ta, nhưng mà hai trạng thái đầu như là trạng thái ngược xuôi về tương lai đi toan tính, trạng thái tâm lui về quá khứ lục lạo buồn vui, thưa các vị, người ta làm điều này tương đối còn dễ chịu, còn chấp nhận được. Hãy cho tôi một việc gì đó để tôi lo âu, để tôi phiền muộn, còn hơn là để tôi trống trải không có việc làm. Người ta rất sợ. Và người ta tính trung bình, thưa các vị, người Mỹ mà về hưu á, thì họ chết sớm hơn 10 năm. Tại họ thấy cuộc đời rất là vô vị. Và ba trạng thái này, thưa các vị, nó là trạng thái tâm rất là tự hữu trong từng con người trên hành tinh này. Và những con người vô cùng may mắn là nếm được hương vị Phật Pháp thì mới thấy rằng là ngoài ba trạng thái tâm này, nó còn một cái phần thứ tư. Nó làm nền, đó là cái nền của tâm nhận biết luôn có mặt. Và khi các vị nhận ra được điều này rồi, thưa đại chúng là các vị hình dung ra rằng từ sáng cho tới tối không lúc nào không có cái nền của cái tâm nhận biết đang có mặt với các vị. Các vị có thể trốn chạy bất cứ con người nào trên hành tinh này, nhưng mà các vị không thể trốn chạy được cái tâm nhận biết đang có nơi các vị ngay. Nó không cách gì trốn chạy được cả. Có điều ta muốn quay lưng lại, ta chối bỏ ta. Ta chối bỏ cái tâm Phật bất động của ta. Ta thích sống với cái giả vờ, cái bản ngã của ta thôi. Sống với ký ức của ta thì ta chịu, mà sống với cái con người viết cái ký ức đó thì ta không chịu sống. Ký ức của ta là chi? Là niềm vui, là nỗi buồn, là sự kiêu hãnh, là nỗi tự hào, là danh vọng, là quá khứ vàng son, là tương lai rực rỡ, là hiện tại đau buồn, vân vân. Nó dồn lại như một quyển lịch sử rất là dày. Nếu có ký ức của ta thì có cái con người chứa ký ức, có con người viết thành cái ký ức ấy. Con người đó vốn không phải là ký ức, phải vậy không? Con người ấy vốn là cái chủ của ký ức kia, nó đứng bên ngoài, ký ức là cái sở hữu của nó. Thì cái năng lực viết thành ký ức, cái con người sở hữu cái tầng ký ức ấy chính là Phật của các vị, chính là năng lực vô sinh bất diệt của các vị. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu ta nhận ra đó là thế này. Cái năng lực này chưa hề trốn các vị một phút giây nào cả. Trong khoảng thời gian mênh mông này, trong khoảng không gian rộng thế này, không nơi nào các vị trốn được cả. Ở đây cũng thế. Bỏ đây về Việt Nam thì các vị cũng phải mang cái nhận biết của các vị. Các vị qua châu Phi hay là các vị lặn xuống biển. Mình lặn lặn vài ba giờ đồng hồ cũng không thể trốn được cái năng lực nhận biết đang có nơi các vị. Tóm lại, đời sống anh còn đứng, còn đi, còn di chuyển trên mặt đại địa này thì cái tâm Phật bất động đang vận hành. Có điều mình quên, mình không chịu nhận. Do vậy, thưa các vị, không có một pháp hành trì nào nó dễ như là cái pháp hành trì an trú trong tự tánh định cả. Nếu các vị ngộ ra rồi thì đi tới đi lui, thì ngồi thì đứng, thì co thì duỗi, thì nghiêng đầu nheo mắt nhớ mày co tay duỗi chân, đều có thể mời được cái năng lực nhận biết này, nó phủ trùm, nó tỏa sáng đời sống của các vị. Đó là cái phần lý giải để cho ta thấy là chưa có một pháp hành trì nào cắt bỏ hết những cái phương tiện rườm rà, đi trực tiếp vào tâm Phật bất động như thiền tập cả ngay. Thưa các vị, thấu đạt được đạo lý, đọc suốt kinh văn thì phải nhận ra chỗ này thôi. Chắc như vậy. Thế rồi thưa các vị, điều thứ hai, làm thế nào để sống được với cái năng lực tự tánh này liên tục trong một ngày? Vô cùng đơn giản. Các vị chỉ cần làm một điều là các vị nhìn ra ngoài, nhưng mà các vị luôn dành một phần tâm thức nhìn lại toàn thân thì các vị đang sống với năng lực nhận biết. Ví dụ, tôi đang đứng trước các vị, tôi đang nói chuyện trước các vị. Nếu mà năng lực yếu thì tôi chỉ biết một việc thôi, đó là tôi đang thấy các vị, tôi đang nói chuyện với các vị, tôi đang diễn đạt những điều tôi mong muốn trình bày trước các vị. Thế nhưng mà nếu tôi đủ năng lực tu tập thì một cái phần tâm thức tôi đang vận hành để trình bày những điều tôi hiểu biết để cho các vị thấu đạt được đạo lý các vị tu. Nhưng một phần khác tôi luôn phải duy trì cho được, đó là cái khả năng nhận biết toàn thân tôi. Và điều này nó không phải là cái gì khó khăn cả, thưa các vị. Ta đã từng đi ngang qua một buổi học, mình nói cái chuyện tu tập. Thưa các vị, mọi việc nó đều khởi đầu rất là khó khăn, nhưng mà khi đã thấy được con đường rồi thì mọi việc nó sẽ trở thành thông suốt, không khó khăn chi cả. Mình tập để cho hình hài này nó biểu hiện được phong cách trong thầy tu thì có khi mất cả 20 năm. Đó là Ngài Quy Sơn nói nha. Có phong cách đàng hoàng, đứng đi đàng hoàng, nói năng đàng hoàng, để đôi dép đàng hoàng, uống ly nước để cái ly đàng hoàng, mất 20 năm. Tập nơi thân mà còn khó thế. Thế rồi làm cho tâm thức các vị nó luôn sáng bừng, có lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, không phải là hình hài đi mà tâm thức đi chỗ khác. Thân và tâm nó hội nhập nhau là một. Thì thưa các vị, nó đòi cái thời gian của các vị công phu miên mật để các vị làm cho cái sự sống động của đời sống các vị nó luôn là một khối. Và muốn làm được điều này thì cái việc vô cùng đơn giản, không có gì dễ bằng, đó là các vị luôn là người quán niệm tự thân, luôn là người đang nhìn thấy tự thân. gọi là niệm thân thôi. Tôi đang thấy toàn thân tôi gọi là niệm thân. Tôi đang nhận biết toàn thân tôi gọi là niệm thân. Tôi đang dùng cái năng lực nhận biết, thay vì tôi hướng về các vị tôi nói sôi bọt miếng, nhưng mà tôi cũng đang hướng về tự thân tôi để nhìn, để kiểm soát toàn thân tôi, thì gọi là đang làm mọi việc nhưng mà vẫn an trú trong thiền tập, đang niệm được thân hành. Thế thì thưa các vị, nó chỉ nhích một chút thôi nha. Nhích một chút thì là phàm phu, nhích một chút ngược trở lại, vừa đang làm việc vừa đang niệm thân hành thì là người có tu tập thưa các vị. Và khi ta có một chút tu tập như thế thì cái chuyện đầu tiên nó biểu hiện là cái đời sống của các vị, cái cách xử sự của các vị, cái đứng cái đi của các vị nó khác biệt vô cùng với quá khứ. Ta không còn đi chỉ là hình hài đi mà thần thức thì không có đi, chỉ là thân đi mà tâm không có đi. Ta không còn uống nước chỉ là cái việc là tổng nước vào miệng uống mà chưa hề có cái tâm nhận biết trong từng hớp nước ta uống. Ta làm mọi việc bằng tất cả thân tâm, bằng tất cả trái tim. Ta nói một lời không có nghĩa là ta nói lời đó bằng cái lời vô hồn, không tự chủ, không nhận biết, mà ta luôn nói từng lời từ buồng gan lá phổi đi ra. Ở mức độ cạn, những người chưa biết tu thôi, là nghệ sĩ thôi, nó ca nó hát thôi. Các vị hình dung rằng nếu nó hát, lời hát nó chỉ từ cuốn cổ đi ra, nó trả bài thôi, nó hát để lấy tiền thôi. Thế từ từ đố nó lấy được nước mắt của khán thính giả. Thế nhưng mà nếu nó hát bằng buồng tim lá phổi, từ sự xúc động chân tình của nó, thế thì thưa các vị, nó buồn cái mình buồn, nó vui mình vui, nó khóc mình khóc đó. Các vị coi phim tình cảm của Hàn Quốc đó, nó đóng cũng khá nhập vai phải không? Rồi coi phim Mỹ, các vị thấy là tài tử điện ảnh Mỹ rất là ngàn. Việt Nam mình thì mình nhìn vô mình thấy nó đóng phim rõ ràng thôi, còn Mỹ thì không hề thấy nó đóng phim, nó sống rất là thực. Thì nó là như vậy. Nếu nó nhập vai thì thưa các vị, nó với vai diễn là một. Còn nếu thân với tâm ta là một thì thưa các vị, ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta giơ tay, ta kéo tay, ta co duỗi, ta nheo mắt nhướng mày. Toàn bộ cử động của thân các vị, của lời nói các vị, cái phẩm chất nó khác biệt vô cùng với một đời sống vô hồn. Một đời sống mà phất phơ đi giữa trần thế, có thân mà không có tâm. Sâu hơn một tầng nữa thưa các vị, nếu có một chút năng lực tu tập thì toàn thể thân của các vị nó là chi? Nó tỏa sáng một cái năng lực định. Nó có được cái từ trường rất là mạnh, đó là có được cái năng lực đủ cho người ta nhìn là người ta kính trọng, gần gũi là người ta cảm thấy dịu và mát. Cảm thấy là lòng người ta đủ an bình tĩnh lạc. Tại vì ta chưa thể chứng quả thánh nhưng mà tối thiểu thì ta có đủ cái lực dụng của tâm trong lúc ta an trú ngay cái thân hành niệm. Thế thì thưa các vị, mức độ cạn nhất là mở được cánh cửa đạo, sống được với điều này, thì cái phẩm chất người tu nó đã hoàn thiện được cái tính cách cao quý. Điều thứ hai, đủ làm chỗ nương cho thập phương thí chủ về tu học. Thứ ba, trong cảnh giới vô hình thưa các vị bừng sáng lên đến nỗi là hộ pháp thiện thần chư thiên đều vây quanh để yểm trợ. Và nếu trong chùa chúng ta mà có được 100 thầy, 100 sư cô mà tu như thế thì chuyện gì phát sinh? Có 100 thầy, 100 sư cô mà thấy đạo tỏ tường, sống được trong từng sát na với đạo thì thưa các vị, hộ pháp thiện thần Long Thiên Bát Bộ phải chạy dắt dò cần cổ để lo cho cái chuyện cơm ăn áo mặc, chuyện chùa, chuyện công trình làm đạo cho các vị ạ. Phải như vậy, phải như vậy. Trách nhiệm của các ông đó phải làm. Tóm lại, đời tu chúng ta thưa các vị, luyện mình vào chùa để làm một việc thôi, không làm việc khác. Đó là làm chi? Thành tựu sự giác ngộ ngay nơi bản thân. Để trên thì đền ơn của Đức Như Lai, gần đền ơn của Thầy, ba đền ơn của Thí Chủ. Và cái điều tối quan trọng là chi? Không phí phạm một kiếp sống. Bằng không thì thưa các vị, mất một hình hài rồi, các vị lay quay trong ba cõi sáu đường, không có cơ hội gặp được một thân người như thế này. Ta phước đức Thưa các vị, lớn bằng chư thiên mới có được đời sống ngay nơi đây nhé. Chứ mình đừng tưởng rằng phước đức nhỏ nhỏ mà có mặt ngay nơi đây, rồi mình lại không sống cho xứng đáng. Mình liền một đời sống đầy đủ phước đức, đã trải qua trăm kiếp nghìn đời, chìm vào cõi hư vô, tội nghiệp cho mình vô cùng. Thưa các vị, những cái thứ dục lạc phù du, những cái thứ lợi danh của trần thế, thưa các vị, có người đã nếm, có người đã đi ngang qua, nó ngần đó thôi, nó nhạt nhẽo như vậy thôi, nó đi quanh quanh như cái kim hát mái, chạy một vòng rồi nó trở lại không có gì hơn nữa. Hãy nhìn coi là ngũ dục trần thế nó có gì cao hơn nữa hay không? Không hề. Ngang đó là hết, ngang đó là tuột xuống. Cũng giống như người ta làm ra tiền rồi xài tiền, rồi làm ra tiền rồi xài tiền. Cũng giống như hình hài chúng ta ăn vô để thải ra, thải ra cho nó đói, cho hết năng lượng rồi lại ăn vô. Ngần nó việc quay tròn thế thôi. Thế thì một đời chỉ ngần nó việc thì nó rất là vô vị. Phải làm thế nào để trong một đời này giải quyết cho xong việc tử sinh, để xứng đáng là một kiếp người giữa trần đời. Tôi dừng ở đây. Xin cảm ơn các thầy, các sư cô đã vô cùng chịu khó ngồi kiên nhẫn 3 ngày nghe nói một chuyện. Giờ tôi mời quý thầy, quý sư cô hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật nghe.